đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Có lẽ trong đời, đã không ít lần chúng ta đã nghe thấy, thậm chí chứng kiến những chiêu trò mà người ta đối xử với nhau trong công ty, tổ chức hay cả trong hội thánh vì những tham vọng ích kỷ. Bài học hôm nay là lời cảnh tỉnh để chúng ta tránh khỏi những việc như vậy. Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2021, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Chris Palmer qua chủ đề Tham vọng ích kỷ. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Philip chương 2 câu 3. Trong cảm nhận cá nhân, tôi thấy những người làm chính trị có vẻ khá tàn nhẫn. Một ví dụ cụ thể mà tôi muốn nói tới là cuộc bầu cử tân tổng thống Hoa Kỳ năm 1800. John Adams và Thomas Jefferson vốn là hai người bạn cùng chạy đua vào chiếc ghế tổng thống. Và kỳ bầu cử này đã trở thành một trong những cuộc bầu cử tồi tệ nhất mọi thời đại. Hai bên liên tục đấu đá công kích nhau với những từ bẩn thỉu. Thomas Jefferson cáo buộc Adams là một nhân vật lưỡng tính ghê tởm, không có sức mạnh và sự cứng rắn của một người đàn ông, cũng không phải sự dịu dàng và nhạy cảm của một người phụ nữ. Chiến dịch của Adams đã phản pháo lại và nói rằng Jefferson là một gã khinh suất, thấp hèn, con trai của một người mẹ mang nửa dòng máu da đỏ, còn người cha thì cũng là con lai giữa người da trắng và người da đen. Nói lời cuối cùng trong cuộc tranh luận, Jefferson thuê một người nói dối về Adams, nói rằng ông có ý định tấn công Pháp. Chiêu này tỏ ra hiệu quả. Nhiều người Mỹ đã tin vào điều đó và Jefferson đã thắng cử. Adams đã buồn bực đến nỗi không thèm xuất hiện trong lễ nhậm chức của Jefferson. Hai người vốn dĩ là bạn tốt đã không nói chuyện với nhau trong 12 năm kể từ sự kiện đó. Bất chấp những gãy đổ này, cuối cùng thì họ cũng có thể nối lại tình bạn. Năm 1812, Adams viết thư cho Jefferson để chúc mừng năm mới. Jefferson hồi âm, gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp về tình bạn của họ. Trong suốt 14 năm, họ tiếp tục là những người bạn tốt và đã trao đổi 158 bức thư. Trớ trêu thay, hai người bạn và cũng là cựu thù lại ra đi cùng một ngày. Ngày 4 tháng 7 năm 1826, kỷ niệm 50 năm ngày tuyên ngôn độc lập mà cả hai cùng góp phần viết nên. Hai người đã cùng nhau trải qua tất cả, kể cả những nỗi đau cay đắng về sự chia rẽ do tham vọng của bản thân gây ra. Thật tệ là họ đã không thể tránh được. Trong Philip chương 2 câu 3, lời Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta về sự chia rẽ xuất phát từ tham vọng ích kỷ của bản thân và khi chúng ta tránh những điều đó. Tại đây, Phaolô đang viết thư cho hội thánh Philip nơi có sự tranh cạnh giữa một tín đồ. Xem Philip chương 1 câu 15 đến câu 18. Phaolô đưa ra lời khuyên thiết thực về cách chấm dứt những cuộc cạnh tranh này. Ông nói, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh. Từ lòng ích kỷ trong tiếng Hy Lạp là Erythia. Nó có nghĩa là xung đột, tranh cãi và ganh đua. Triết gia người Hy Lạp Aristotle đã sử dụng chữ Erythia trong tác phẩm của mình về chủ đề chính trị để mô tả các ứng cử viên chạy đua vào chức vụ bằng cách sử dụng các phương cách phi đạo đức. Nghĩa là, để đạt được mục đích của mình, họ sẽ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cần thiết đối với người khác. Ở đây, sứ đồ Phaolô đang nói với chúng ta rằng, điều này không chỉ xảy ra trong chính trị, nó còn xảy ra trong hội thánh. Các tín đồ ganh đua với nhau để leo lên được những vị trí lãnh đạo, để trở nên nổi tiếng, được nhiều người ủng hộ. Phaolô cảnh báo họ phải dừng lại ngay lập tức. Đơn giản là không có chỗ cho sự ganh đua trong hội thánh vì nó gây ra xung đột và chia rẽ. Thân thể của Đấng Christ không thể bị phân chia. Cô-rinh-tô nhất chương 1, câu 10, câu 13. Thay vì vận động cho chính mình, chúng ta phải phục vụ lẫn nhau theo cách mà Đấng Christ đã phục vụ chúng ta. Bạn đã bao giờ làm điều gì đó vì tham vọng ích kỷ của bản thân, để rồi khiến cho một anh chị em nào đó trong Đấng Christ phải trả giá chưa? Có lẽ bạn không thực hiện chiến dịch bôi nhọ, phỉ báng công khai, nhưng có thể bạn đã bôi nhọ uy tín của họ để bạn giành lợi thế cho chính mình. Dù bạn đang theo đuổi điều gì đi nữa, thì điều đó cũng không đáng để bạn phải ganh đua, gây ra sự chia rẽ giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đang cạnh tranh với những người khác, tại sao không thử một cách tiếp cận mới? Thay vì cố gắng hạ nhục người khác để đưa họ xuống, tại sao không phục vụ họ? Khi đó kết quả là tất cả chúng ta sẽ được lợi và công việc Chúa được kết quả. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, nguyện mọi điều con làm sẽ không phải xuất phát từ lòng ích kỷ, nhưng phục vụ với tình yêu thương như Chúa đã yêu thương, để hội thánh được hiệp một và công việc Ngài được phát triển. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, nếu bạn đang có ý định hoặc đang nỗ lực hạ gục một anh chị em nào đó trong hội thánh, ước ao rằng qua bài học hôm nay, bạn sẽ được Chúa nhắc nhở, cáo trách và dừng ngay việc làm đó lại. Hãy xin Chúa làm mới lại tấm lòng bạn với tình yêu thương của Ngài.
Tỉnh nguyện hàng ngày cảm ơn quý độc giả đã luôn đồng hành và nhắn gửi những phản hồi tích cực về cho chương trình để cùng khích lệ nhau trong đức tin. Đặc biệt, ngay trong thời điểm khi chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, lo sợ vì đại dịch. Cùng trên tinh thần này, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày kêu gọi những tấm lòng tiếp tục hạ mình cầu thay cho đất nước, cho những gia đình đang trong cảnh khốn cùng, thiếu thốn, và chúng ta hãy cùng nhau nói lời yêu thương bằng hành động. Hành động qua lời cầu thay, qua những tin nhắn động viên, khích lệ, và nếu có thể, hãy giữ phần dâng hiến cùng hội thánh, mục vụ qua các công tác cứu trợ. Bạn thân mến, nếu bạn đang bế tắc và cần lời cầu thay, nếu bạn đang thiếu thức ăn và mong nhận được sự hỗ trợ, nếu bạn cảm động và muốn giữ phần cùng mục vụ quanh quay qua những chương trình yêu thương, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898 189 819. Mong được kết nối cùng bạn.